Chương 5. Mới đầu mùa hè mà trời đã nóng như đổ lửa, cuối canh 2 mà Lê Văn Duyệt vẫn chưa ngủ. Trong căn nhà sang trọng của mình ở phía đông Hoàng Thành, Duyệt vẫn đi đi lại lại. Đã hơn một năm rồi, vụ án phản nghịch của Nguyễn Văn Thuyên, nhà vua vẫn chưa quyết, cha con Nguyễn Văn Thành vẫn sống. Chừng nào mà cha con nó còn sống thì Duyệt và Chất cũng như nhiều kẻ khác không yên. Con người có tài năng đức độ hơn người ấy còn sống thì quyền lực của Duyệt và nhiều người còn bị đe dọa. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc gia long sủng ái hắn là Duyệt cứ điên lên. Giao cho Lê Chất vạch tội hắn vay công khố 4.500 quan mà ngài vẫn tha. Còn nó có thơ bội nghịch vào tay Càn Long hoàng đế thì đã chém ba họ, thế mà ngài vẫn chỉ lột mũ áo cho về. Bày ra chuyện hắn xui hữu đầu độc hại đại thần, trộm ấn mà ngài chỉ chém hữu, không chém hắn. Duyệt lại càng bực. Cứ nghĩ Gia Long là người sắt đá kiên quyết, nhưng trong việc này không hiểu sao lại chần chừ do dự như thế. Chợt nghĩ đến chuyện hoàng thượng có thể tha Nguyễn Văn Thành, phục chức cho hắn, Duyệt như muốn gào lên, muốn xông tới mà bóp cổ cha con hắn. Phải bày thêm cách, phải gọi thằng Lê Chất khôn ngoan đến, tìm cách khác. Y cho người gọi Lê Chất đến. Lát sau, Chất bước vào. Duyệt bày tỏ nỗi lo lắng của mình và hỏi Chất có kế sách gì không. Chất buồn bã. Thượng sách, hạ sách mình dùng cả rồi mà chưa có kế nào thành cả. Nó có tài, không tham nhũng, không hà hiếp ai, có nhiều kế sách hay trị quốc. Nếu có ai nói cho hoàng thượng điều đó thì nó lật thế cờ như chơi. Duyệt nói, hay là hạ độc. Chất lo lắng. Kế đó dễ lộ lắm, mà không kính có khi đại huynh và đệ đều mất mạng. Chưa bao giờ hai người thấy khó như lúc này. Chợt tên lính hầu chạy vào. Bẩm tướng quân, có người từ Thanh Hoa vào xin gặp gấp. Mắt Duyệt sáng lên, cho vào ngay. Lê Chất định tránh đi, Duyệt bảo cứ ở lại. Một tên lính hiệu quần áo đẫm mồ hôi và bụi đường bước nhanh vào. Nô tài xin kính chào tướng quân. Chợt nhìn thấy Lê Chất, tên lính do dự, Duyệt nói, không sao, đây là Lê tướng quân, em của ta, ngồi xuống đi, có gì người cứ nói thong thả. Tên lính cúi chào Lê Chất rồi ngồi vào ghế thưa. Dạ bẩm, Lê Duy Hoán làm phản, bị đóng gông, đang trên đường giải về kinh. Nguyên là Lê Duy Hoán sau khi được Gia Long phong làm viên tự công, cho thế tập tước vị, giữ việc thờ cúng nhà Lê, cấp cho 10.000 mẫu ruộng, hàng năm thu hơn 6.000 hộc thóc. Tự dân 1.160, Hoán thu được tiền tô đúng hơn 2.600 quan. Được cấp thêm 370 quan, bỗng nhiên trở thành người giàu có. Bắc Thành nhiều kẻ ơn sâu nhà Lê, muốn phế bỏ nhà Nguyễn, đã lập thành một đảng lớn quấy rối vùng Bắc Ninh. Đỗ Danh Hoành ở Khoái Châu là một yếu nhân của đảng ấy. Thấy chỗ Hoán vừa có của vừa có danh, nhà Lê dễ lôi kéo dân chúng nên tìm cách mua chuộc. Y vào Thanh Hoa làm môn khách nhà Hoán, dùng bói toán mê hoặc xui Hoán làm phản. Lúc đầu Hoán sợ, nhưng sau đó Hoành đưa câu sấm phá điền thiên tử xuất, ứng vào điềm Hoán làm vua, Hoán liền nghe theo. Hoán làm Trịnh Nguyên hội chủ, xưng là vua Lê, Đặng Đình Thạch người của đảng Hoành làm mưu chủ, ăn thề với nhau. Hoán giao cho Thạch về Bắc Thành chiêu mộ quân. Thạch lôi kéo bọn phản nghịch ở Kinh Bắc, lôi kéo cả quan quân triều đình. Đội trưởng Nguyễn Văn Đức và Hà Văn biết việc, báo với tổng trấn Bắc Thành. Bọn chúng đang họp, Thảo Văn ăn thề thì quân triều bắt gọn đủ cả chứng cớ. Tổng trấn Bắc Thành cho người mật báo trấn Thanh Hoa. Quan trấn đem quân vây bắt được Hoán, khám nhà thu được cả số sách, ấn tín. Hiệp trấn Thanh Hoa là Võ Văn Doãn cùng ba tàu Bắc Thành đã xét xử và đóng gông giải Hoán vào kinh chờ lệnh hoàng thượng. Nghe đến đây, Chất vỗ đùi đánh đét. Hay quá! Duyệt đưa mắt nhìn sang, Chất vội im. Duyệt hỏi tên lính. Hoàng thượng đã biết việc này chưa? Dạ chưa, tấu trình của trấn Thanh Hoa còn ở đây, sáng mai nô tài mới bẩm báo. Duyệt sai gia nhân lấy 20 lạng bạc thưởng cho tên lính. Nó lại tạ cảm ơn rồi quay gót. Duyệt mới hỏi Chất. Chuyện làm phản này có gì vui mà để reo lên thế? Chất hoan hỉ. Chuyện lớn của chúng ta lần này chắc thành, đại huynh ơi, quá là hoàng thiền trợ giúp chúng ta. Rồi nhìn ra xung quanh không có ai, Chất ghé vào tai Duyệt nói nhỏ. Khuôn mặt đen của Duyệt tươi dần, đôi mắt óc nhồi dưới đôi mày rậm sáng lên. Duyệt cất tiếng cười ha hả. Ba hôm sau, vào chập tối, củi gông hoáng đến nhà lao kinh thành. Canh hai, Duyệt và Chất đến ngay nhà thượng thư bộ hình Phạm Như Đăng. Cuộc viếng thăm của cả hai người khiến Đăng quá bất ngờ, thầm nghĩ sắp có tai họa gì đây. Liền vội ra đón. Vừa vào nhà, Chất thấy trên tủ của Đăng có con sư tử bằng bạch ngọc, liền đánh đòn phủ đầu. Chà, quan thượng thư có con sư tử đẹp quá, hình như đệ cũng thấy ở đâu có một con đẹp như thế này. Giả vờ như không nhớ, lát sau Chất vỗ trán rồi nói, à, đệ nhớ ra rồi, nhà Đặng Trần Thường. Đăng lạnh sống lưng. Đúng, đây là con sư tử này của Thường. Hôm đến tịch thu nhà cửa của y, Đăng đã cho người đem về nhà mình, biết lộ y vội chống chế. Loại sư tử này ở kinh cũng nhiều nhà có, một người bà con vừa đưa đến tặng đệ. Chẳng hay hai vị quan bác đến tệ xá có gì dạy bảo. Duyệt đi thẳng vào việc. Nghe nói Duy Hoán làm phản, đã bắt giải vào đại lao phải không? Đăng giật mình, bọn này ghê thật. Chuyện to chuyện nhỏ không gì không qua mắt bọn chúng. Đăng nói, dạ vâng, vừa giải vào hồi chiều, hồ sơ và tăng vật còn để trong nội lao. Duyệt nói, ghê thật, con đại thần làm phản, giờ lại hoàng tộc nhà Lê làm phản, hoàng thượng chắc giận lắm. Chắc là như thế, sáng mai thiết triều, đệ sẽ bẩm báo đầy đủ với hoàng thượng. Duyệt hỏi lại, quan thượng có nghĩ rằng giữa Nguyễn Văn Thuyên và Lê Duy Hoán có sự cấu kết không? Đăng định nói, không thể có sự liên hệ giữa hai người này. Nhưng nhìn thấy Duyệt, nhìn Chất rồi nhìn mình, Đăng chợt hiểu ra, bọn này đến đây là muốn đặt tội cấu kết giữa Thuyên và Hoán để hại Nguyễn Văn Thành đây. Già đời trong việc xử án, Đăng hiểu ngay được mưu thâm ấy. Đăng cũng rất căm Nguyễn Văn Thành, mấy năm làm hiệp tổng trấn Bắc Thành, xử án cạnh hắn. Đăng làm hết mình, nhưng hắn lại tâu với triều đình, Đăng xử án quá nặng, nhà vua giáng Đăng xuống tham tri. Duyệt và Chất diệt được hắn lại hóa hay. Được, kệ chúng nó. Vả lại Duyệt đã được giao đặc trách vụ án Thuyên, nó muốn làm gì ta không thể cản. Nó giết được Thành, ta bớt được một kẻ thù, bớt được một kình địch. Thoáng nghĩ vậy, Đăng nói, điều đó cũng rất có thể có, để ngày mai bộ hình làm việc. Chất nói, vụ án Lê Duy Hoán đã rõ ràng, bộ hình để lâu mới tâu e rằng không tiện. Hiểu ý, Đăng nói, vì vị quan bác đang thụ lý vụ án Nguyễn Văn Thuyên, hai vị muốn hỏi gì Lê Duy Hoán chăng? Duyệt nói, đích phải. Đăng đưa Duyệt và Chất vào nhà lao, mặc cho hai người gặp riêng Hoán, Đăng ngồi ở phòng làm việc chờ. Một khắc giờ sau, Duyệt và Chất cùng bước ra. Duyệt nói, gặp tai Hoán khai ra nhiều điều hay lắm. Quan thượng vào hỏi cung bây giờ, sớm mai kịp tâu với hoàng thượng thì lập được công to đấy. Không ra lệnh nhưng cũng như lệnh. Đăng hiểu, không làm theo ý của hắn, nhiều việc của Đăng bị hắn phanh phui, tru di tam tộc là cái chắc. Đăng tiễn hai tên cáo già ra về, rồi gọi viên thư ký dậy, đem Hoán ra hỏi cung. Hoán khai vành vách làm phản do Nguyễn Văn Thuyên xúi dục, phía sau có Thành hỗ trợ. Viên thư ký viết đầy 4 trang giấy, Hoán vui vẻ ký vào, cất bản khai vào hòm cho mọi người nghĩ. Đăng hỏi Hoán, tại sao ở Bắc Thành người không khai những điều này? Hoán nói, ở ngoài đó tôi có sao nói vậy, không biết chuyện trong này. Nghe tả tướng quân nói tôi mới hiểu. Tôi đã khai vậy chắc được tha phải không ngài? Đăng hỏi, sao người lại tin vậy? Tả tướng quân và hiệp tổng trấn đều nói tôi khai như vậy sẽ nhẹ tội. Đằng nào thì Nguyễn Văn Thuyên cũng chết, tôi được sống. Hai vị hứa sẽ xin hoàng thượng tha cho tôi. Có thật hai vị hứa xin cho ngươi không? Dạ đúng vậy, hai vị bảo lấy cái đầu của hai vị để bảo đảm lời hứa của mình mà. Đăng nhìn Hoán cái nhìn sắc lẻm, muốn đấm một cái vào mặt thằng họ Lê ngu ngốc, thế mà cũng đòi làm hoàng đế. Thế nhưng nghĩ đến việc có hắn, mình mới gạt được Thành. Đăng mỉm cười. Hai vị đệ nhất công thần đã hứa thì chắc là được. Một nụ cười ngây ngô méo xệch trên khuôn mặt béo đẩy thịt của Hoán. Sáng hôm sau thiết triều, Phạm Như Đăng trình lên hoàng thượng biên bản hỏi cung của tổng trấn Bắc Thành. các lời thề, sổ sách, ấn tín, lời kêu gọi của lũ phản nghịch do Hoáng cầm đầu, cùng biên bản bổ sung lời khai của Hoáng với bộ hình. Nghe tội trạng, nghe thẩm vấn Hoáng, lòng Nguyễn ngao ngán. Nhà Lê tàn quá rồi, không còn một kẻ nào có chí, có bản lĩnh. Cái thằng Lê Duy Hoáng, con Lê Duy Chi, em ruột vua Lê Chiêu Tống, đứng lên làm phản, sao lại ngu ngốc, sơ hở đến thế? Hoàng thượng dành cho nó bao ân sủng mà nó lại làm phản. Ngước nhìn Gia Long, Nguyễn thấy ngài vẫn bình thản. Lạ thật, bỗng Nguyễn giật mình khi Phạm Như Đăng tâu tiếp. Tâu bệ hạ, trong khi bộ hình thẩm vấn, Hoáng còn khai thêm Nguyễn Văn Thuyên gửi thư và xua dục hắn mau khởi sự. Gia Long ngạc nhiên. Có thật không? Thuyên ở trong ngục, làm sao bảo được người khác theo mình làm phản? Nguyễn bỗng thấy Thượng Thư Bộ Hộ Nguyễn Đình Đức bước ra tâu. Muôn tâu bệ hạ, bọn chúng ngầm đi lại và có ý đồ làm phản từ hồi Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành. Nguyễn nghĩ, sao vậy nhỉ? Căn cứ vào đâu mà Đức nói như vậy? Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Phạm Đăng Hưng rồi Nguyễn Đình Đức, các vị đại thần đều muốn hãm hại Thành là thế nào? Hoàng thượng im lặng, ngài xem các bản tấu của tổng trấn Bắc Thành, bản hỏi cung của bộ hình, lời ghi đầy đủ, đều có chữ ký của Lê Duy Hoáng. Càng xem, mặt rồng càng giận dữ. Ngài ra lệnh. Cho giải Lê Duy Hoáng và cả Nguyễn Văn Thành vào. Lát sau, Hoáng cổ đeo gông, thân thể tiều tụy bước vào. Theo sau là Nguyễn Văn Thành bước đi liêu xiêu. Lòng Nguyễn nhói lên. Một tên ngu xuẩn mà ham quyền lực. Một người thông minh tài hoa quá tin mình. Tin người đang cùng đi vào cõi chết. Vua hỏi Hoáng. Có phải người tự xưng làm vua, lập đồ đảng cùng Đặng Đình Thạch, tổ chức quân chống lại triều đình không? Dạ có, thần trí thiểu, nghe Đỗ Danh Hoành xui nên mới lầm lỡ như vậy, xin hoàng thượng tha chết. Có phải Nguyễn Văn Thuyên, con Nguyễn Văn Thành cùng các ngươi làm phản không? Lê Duy Hoáng nhanh nhẩu. Dạ đúng vậy ạ, thần đã khai hết, xin hoàng thượng gia ân. Nguyễn thấy Nguyễn Văn Thành ớ lên, thất sắc, miệng lắp bắp, nói không thành tiếng. Muôn tâu! Hoàng thượng phẩy tay, nhìn bá quan văn võ, rồi nhìn Hoáng. Vương giả lúc được nước, tôn trọng triều, trước là quý đạo trung hậu. Nhà Lê suy tàn, Ngụy Tây Sơn nổi loạn, một tấc đất, một người dân ở Bắc Thành cũng không thuộc nhà Lê nữa. Trẫm lấy lại Giang Sơn từ tay Tây Sơn chứ không phải từ tay nhà Lê. Sau khi đại định, trẫm vẫn sai lập miếu thờ nhà Lê, cấp cho nhiều tự dân, tự điền, chọn con cháu để lo việc thờ cúng. Trẫm làm vậy là đúng đạo với tiền nhân. Lê Duy Hoáng được nhiều ân đức nhất mà lại cùng với Đặng Đình Thạch, Nguyễn Văn Thuyên làm phản. Xét theo đạo lý đem oán báo đức, xét theo luật nước là bày tôi phản vua, phạm tội đại nghịch vô đạo, không thể tha thứ. Gia Long nói đến đây, Nguyễn nhìn thấy Hoáng, hết nhìn Duyệt, nhìn Chất. Mặt hai người và cả Phạm Như Đăng, Nguyễn Hoàng Đức lạnh băng. Y ngơ ngác, hoảng hốt, Nguyễn Văn Thành đầu gục xuống. Vua Gia Long lại nhìn Thành, rồi ra hiệu cho Thượng Thư Bộ Hình Phạm Như Đăng. Đăng hỏi Thành, Nguyễn Văn Thành, ngươi đã nghe con ngươi nhận tội. Này ngươi nghe Lê Duy Hoáng khai trước mặt Hoàng thượng. Bây giờ ngươi hãy trả lời, ngươi có làm phản không? Nguyễn ngạc nhiên thấy Nguyễn Văn Thành ngẩng đầu, trả lời rõ, không. Phạm Như Đăng hỏi tiếp, ngươi có biết con ngươi làm phản không? Không. Nguyễn thầm phục, Nguyễn Văn Thành đến thế mà vẫn cứng cỏi, đúng là cốt cách kẻ sĩ. Chưởng hữu quân Kim Thực Trung quân ấn vụ Nguyễn Văn Nhân bước ra tâu. Tâu bệ hạ, nhân chứng vật chứng đầy đủ mà Nguyễn Văn Thành vẫn dám chối, xin bệ hạ nghiêm trị. Gia Long đứng lên, giọng trầm xuống. Nguyễn Văn Thành, ngươi theo ta khi đất một thành, binh một lữ, đã cùng ta lập nhiều công trạng. Ta xếp ngươi vào ngôi cao nhất trong hàng bầy tôi, mà để con đổ hương cống đi kết bè kết đảng với kẻ xấu, người muốn toan điều gì? Từ xưa bề tôi dòm ngó ngôi vua đều như thế cả, là kẻ học rộng, người biết xưa Hoài Nam Vương nhà Hán chiêu nạp nhiều tân khách làm gì, sao ngươi lại vẫn đi vào con đường lầm lỗi ấy? Trẫm đãi ngươi không bạc, đã tha tội cho ngươi nhiều lần, nhưng lần này con ngươi phạm vào tội đại nghịch thì phép công của triều đình trẫm không làm của riêng mà tha thứ cho người được. Nói xong, ngài tuyên lệnh, Nguyễn Văn Thuyên là kẻ làm phản, Nguyễn Văn Thành là bố của kẻ phản nghịch, niêm phong tài sản, bắt cha mẹ anh em tất cả giam vào đại ngục. Ngài bực bội đứng dậy, bãi triều, rồi đi về phía trong. Nguyễn Văn Thành hốt hoảng ào tới níu áo. Bệ hạ ơi, tôi từ lúc bé lớn lên đi theo bệ hạ cho đến hôm nay một lòng trung chính. Nay bèn bị người bịa đặt hãm tôi vào tội chết. Bệ hạ ngồi trong cho chúng giết tôi, không cứu giải tí nào ư? Nguyễn Đức Xuyên thét lên, tội ngươi có hay không, triều đình sẽ công nghị, không được vô lễ. Mấy tên thị vệ túm lấy tay Thành, bẻ quặt ra sau, đẩy vào ngục. Mọi người ra về, Nguyễn cúi đầu, liếc thấy khuôn mặt tươi tỉnh, đắc ý của Chất, của Duyệt, còn quan lại, ai cũng lặng lẽ bước. Về đến nhà, Nguyễn nằm dài trên tấm phản. Vụ án Văn Thơ kéo dài hơn một năm, giờ đến hồi kết, mà cũng nên kết đi. Hơn năm qua, Nguyễn cũng như bao người khác ngột ngạt, khó thở, mà cũng không dám cựa quậy. Bữa cơm có canh cá chua ưa thích mà Nguyễn vẫn không muốn nuốt. Ước gì có canh rau thuần cá vượt, ước gì trả ấn từ quan mà được về lại non hồng. Nguyễn ra sân hóng mát, trời tháng năm cao xanh thăm thẳm, kinh thành yên ả lạ lùng. Nguyễn thầm nghĩ, ở nơi kia Vũ Trinh, Nguyễn Văn Thành và con cái nghĩ gì, và kia trong Tử Cấm Thành hoàng thượng có yên. Không có ai yên cả, thế giới quan trường xưa nay có đêm nào yên. Trong cung, bữa ngự thiện rất nhiều món ngon, nhưng ngài chỉ nếm đũa rồi lui vào phòng riêng. Tính thế nào với Nguyễn Văn Thành đây? Bao lần định quyết, rồi lại không quyết được. Ôi, chiến trận gian nguy mà lại đơn giản nhiều, yên bình mà lại trăm chiều dữ dội, khó quyết. Vừa lúc đó Thái tử Đảm tới, phụ hoàng chắc lại đang nghĩ tới Nguyễn Văn Thành. Con nói đúng, việc Nguyễn Văn Thành làm ta phân vân, nhưng việc nước cũng bao điều làm ta nghĩ. Thuyên làm phản thì đã rõ, lúc đầu ta cũng nghĩ là một trò trẻ con, nhưng sau đó liên tục xảy ra nhiều chuyện, và nhất là chuyện Lê Duy Hoán. Ta không tin không được, dân chúng nổi dậy khắp nơi, đến họ Lê cũng chống ta. Con đại thần cũng chống ta. Chiều nay ta vừa được mật tấu, vừa đặt chân đến Huế, trưởng tàu Borean đã tìm đến nhà xe Nhô Thắng và Vanier bàn chuyện buôn bán, muốn xin ta mở rộng thương mại với nước Phú Lãng Sa. Không buôn bán, tiền tệ không phát triển. Thế nhưng bọn này có phải muốn buôn bán hay lợi dụng truyền gia tô giáo, phá tan mất kỷ cương phép nước và phá hoại đạo lý văn hiến cha ông? Cái này còn tác hại hơn sự nghèo đói. Hoàng Thái Tử nói, tàu phụ hoàng, con nghĩ việc buôn bán với Tây Phương. Cứ gác lại đã, phải làm yên trong nước rồi mới bàn đến việc mở mang ngoại thương. Gia Long gật đầu, con nói đúng. Còn việc cha con Nguyễn Văn Thành, con nghĩ sao? Con nghĩ Nguyễn Văn Thành phạm vào tội đứng đầu thập tội đại ác, phải tội chết. Cha mẹ vợ con anh em cũng phải theo luật mà làm. Kẻ phản nghịch có ở khắp nơi, càng con quan đại thần hưởng nhiều bổng lộc của triều đình mà làm phản càng phải tội nặng. Gia Long gật đầu, thật là nghiêm khắc theo đúng luật nước. Như thế này thì lũ Duyệt Chất khó có thể lấn át được nó. Thế nhưng nó chỉ mới biết chấp pháp nghiêm minh mà chưa thấm sâu. Khoan nghiêm tương tề, làm cho luật pháp hóa thân tình, tùy người tùy cảnh mà làm cho hợp. Ngài bảo, còn về nghỉ đi. Hoàng Thái Tử biết ý, cúi chào, hồi cung. Nhìn dáng đi nhanh nhẹn của đứa con yêu, niềm hy vọng của mình, Gia Long khẽ lắc đầu. Nó chỉ mới có cái cương mà chưa biết nhu, đang phải bày vẽ nhiều. Dù là quân vương mà nghiêm chính quá không được, cần phải khôn khéo và càng cần nhìn xa hơn. Có khi đáng chém mà phải tha, thậm chí phải khen, có khi đáng tha mà vẫn phải chém. Muốn loại bỏ ai, nhất là những bậc công thần, phải thật khôn khéo, làm sao vừa đạt được mục đích mà giữ yên toàn cục, bảo toàn vẻ đẹp của mình để níu giữ thiên hạ, giữ vững quyền bính. Ngài nhớ đến chuyện bá Đa Lộc đã hết sức giúp mình. Ông ta là người bạn, là chiến hữu, là quân sư, là nhà hiền triết, là gia tài lớn mà ta có thể khai thác. Ta mang ơn ông ta, nhưng ông ta cũng là kẻ thù của ta. Giả tâm truyền đạo làm hư hỏng dân ta, cướp mất linh hồn của con ta, nghĩa là cướp mất tương lai của dòng họ ta, của Giang Sơn và bách tính của ta. Ông ta là kẻ thù của đất nước này, phải loại trừ ông ấy. Thế nhưng loại bỏ thẳng thường ông ấy, ta mất đi một lực lượng và binh tài quan trọng, dù đó là một lực lượng ô hợp không phải của nhà nước Lãng Sa. Loại bỏ thẳng ông ấy, những người theo ta sẽ thấy ta là kẻ tàn nhẫn vô ơn, họ sẽ bỏ ta mà đi. Loại bỏ thẳng ông ấy, khi nào nước Lãng Sa yên ổn, họ sẽ tìm cớ tấn công ta, thì Giang Sơn sẽ chao đảo. Loại bỏ thẳng ông ấy, thái tử Cảnh của ta sẽ đau lòng, và biết đâu nó sẽ chống lại ta. Ghê gớm thay, sự cảm hóa của ông ấy sâu đậm trong trí não và tấm lòng thằng bé không thể nào phai mờ được. Và ta, qua sự kiện hôm tế tiên vương, sau bao đêm suy nghĩ tính toán, ta phải đi một nước cờ thật khôn khéo, đề cao ông ta, tôn ông ta là thầy, cử ông ta làm đại mệnh điều chế tần thủy bộ viễn binh, giám mục thượng sư, cho ông ta đi với Cảnh ra trấn thủ Diên Khánh. Ta cho Ngô Tùng Chu, Lê Quang Định ra dạy kèm hoàng thái tử. Ta có chút hy vọng giành lại con mình, nhưng ta biết không thể làm thay đổi ông ta. Phải loại bỏ ông ta. Ta quyết như vậy. Chính vì thế, ta phải làm cho mọi người không thể thấy điều đó. Ta cho phép một thầy thuốc người Pháp và một thầy thuốc người Việt chăm sóc sức khỏe cho thái tử Cảnh và ông ta. Nhưng ta cho một kẻ giỏi chữ nghĩa vào làm người hầu và ghi chép tỉ mỉ lời nói việc làm của thái tử. Lạy trời, quả thật ông ta bày vẽ cho con ta được nhiều điều hay. Nhất là tài đánh giặc, con ta đã trở thành tướng giỏi. Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức vui mừng sự trưởng thành của con ta. Thế nhưng, bằng con đường khác, ta biết ông ta đã gửi thư về nước Lãng Sa báo tin lòng thành kính của cậu hoàng tử Cảnh đối với đạo Gia Tô càng ngày càng phát triển. Ở đây cũng như ở Pháp, cậu vẫn tiếp tục cho thấy cậu là niềm kỳ vọng của nước Pháp. Ta đã mất đứa con yêu quý nhất. Ông ta đã dập tắt niềm hy vọng lớn nhất của ta, của dòng họ ta, mang lại mối hiểm nguy cho đất nước này. Ta buộc phải loại bỏ ông ta. Chiến sự đang biến chuyển tốt. Nếu không loại bỏ ông ta, thì khi thắng lợi, ông ta sẽ đứng ra đòi mọi quyền lợi. Thái tử Cảnh cũng theo ông ta. Bên nước Phú Lãng Sa cũng đứng theo ông ta thì rất bất lợi. Đành phải làm điều trái đạo, nhưng không để mất một tấc đất của Giang Sơn này. Ta cho ông ta về với chúa của ông ấy vậy. Một đám tăng lớn, một điếu văn cực kỳ cảm động, phong cho ông ta một chức tước cực kỳ cao quý, quận công đệ nhất phẩm, một tước ban ra cho một xác chết. Ta chẳng mất gì ngoài một tấm lụa sắc phong mà ông ta không còn thấy, không còn đọc được, còn ta được tiếng là bậc quân vương biết ơn nghĩa. Không ai biết được điều đó. Sự đời thật lắm sự trớ trêu. Nhiều khi sự chói lòa rực rỡ của đỉnh cao vinh quang lại để che giấu sự tàn nhẫn cay đắng. Nghĩ đến đây, Gia Long dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Trời phú xuân đầy sao. Đảm chưa hiểu được điều đó. Nó lớn lên trong nhung lụa, bên cạnh người cha đầy quyền lực, giữa bọn triều thần nịnh hót. Chưa trải qua những cuộc chiến đấu dữ dội, chưa thể có điều đó. Nhưng tư chất ấy được ta ra sức kèm dạy, nó sẽ là bậc quân vương tài trí kiên dũng. Gia Long đi nghỉ, nhà vua lại nhớ Nguyễn Văn Thành, thương và quý nó lắm, nhưng đành phải chém đầu theo phép nước. Bao lần rồi, từ trong sâu thẳm lòng ta, ta không tin Thành làm phản. Chém oan Thành thì tội lắm, nhưng cũng tiếc lắm. Nhưng chứng cớ đã rành rành đến thế, biết đâu đó là sự thật. Lòng người như bể khôn giò, lòng người tài giỏi lại càng khó dò. Nếu đúng là nó làm phản mà ta bỏ qua thì nguy hiểm lắm lắm. Đành mất một người tài nhưng không mất ngai vàng, không thể để mất cả Giang Sơn. Nguyễn Văn Thành, thông minh như Khanh, chắc Khanh hiểu cho ta. Trong khi đó, trong đại ngục, Nguyễn Văn Thành và Vũ Trinh vẫn không ngủ. Thành gục đầu lên gối, khóc. Mái đầu điểm bạc rung rung theo tiếng nấc nghẹn ngào. Hơn mấy tháng nay bị tước ấn về vườn, Thành cứ nghĩ hoàng thượng tha cho mình như bao lần đã tha. Không ngờ chỉ một sáng nay tất cả đã sụp đổ. Bọn Lê Văn Duyệt, Lê Chất quá độc ác, cho mình một đòn quá hiểm. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử cũng như ngất ngưỡng quan triều, thế mà ta không hiểu được bụng dạ hiểm độc của chúng. Mà chuyện ấy đời nào chả có. Đức Nguyễn Trãi tài cao công lớn đến thế mà lũ Lê Sát, Lương Đăng còn hại được, huống chi là mình. Thành cay đắng. ta cứ cho mình tài ba đệ nhất thiên hạ, giờ đâu ta lại là thằng ngu nhất thiên hạ. Còn công lao ư, có nghĩa lý gì khi quân vương không còn tin tưởng? 60 tuổi đời, hơn 30 năm đi theo Nguyễn Ánh, giờ kết cục thế này đây. Thành nhớ thời còn trẻ, cha mình theo Tống Phước Hợp, Nguyễn Khoa Thuyên đem hương binh chống lại Tây Sơn. Cha thường nói với Thành, làm đấng nam nhi thời loạn phải biết đem thân mình ra giúp đời, nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm cho được minh quân. Trận Tam Sơn, cha đã chết vì mũi giáo của tướng Tây Sơn. Cha ơi, con đã nghe lời cha tìm đến Gia Định phò tá Nguyễn Vương. Con đã lập được bao chiến công cho Nguyễn Vương lên ngôi. Con đã tốn bao tâm sức để cho dân bớt khổ, cho ông ta ngồi vững trên ngai vàng. Thế mà giờ đây con phải chết, chết cay đắng trong nhà ngục đen tối này. Con cứ tưởng làm vinh hiển cho cha, cho gia tộc, ngờ đâu làm nhục tổ tông. Tại con vụng về, quá tin người, hay tại lũ lộng thần độc ác vậy cha? Cha có bao giờ nghĩ đến điều này không cha? Và cha ơi, Thuyên, con trai yêu của con, cháu đích tôn của cha, việc gì mà cũng phải chết? Nghĩ đến con, Thành như cuồng lên, giơ tay lên trời kêu, con ơi là con ơi, Thuyên ơi. Rồi Thành gục rũ xuống. Thành lặng im. Lát sau Thành đứng dậy đi ra phía cửa. Cây đuốc dầu vẫn cháy sáng phía ngoài, chiếu lên những sông lim dày, những dây sắt và đường đi hun hút giữa hai bức tường đá lạnh. Thành lại nhớ những ngày làm tổng trấn Bắc Thành ở trong những căn phòng lộng lẫy với những đồ dùng sang trọng đắt tiền. Cậu bé Nguyễn Văn Thuyên mới 15 tuổi, trang phục sang trọng đẹp như một thiên thần đang cười đùa với bạn bè. Tính nó thích giao du, bày ra nhiều buổi tiệc tùng đàn hát. Bao giờ Thuyên cũng là một chàng trai lịch lãm, nhiều người trầm trồ khen ngợi nó. Thành lo mời thầy dạy cho con học giỏi, thi đậu để làm quan như cha, chỉ cho nó đường công danh rộng mở, luôn nói với nó những điều tốt đẹp. Thế nhưng ta không dạy cho con khôn, không cho nó biết sự dữ dội của cuộc đời, sự hiểm ác của lòng người. Ta không dạy cho con sự cẩn thận, không rèn luyện bản lĩnh cho nó. Nó chưa qua đói rét khổ đau, chưa thất bại, nó chỉ quen hưởng thụ chơi bời. Vì thế, nó mới bị cái thằng Trương Hiệu lừa, bị dọa nạt, bị vài roi đã nhận bừa. Nghĩ đến đây, Thành muốn băm vằm cái thằng phản phúc ấy. Thế nhưng Thành lại nghĩ, nếu nó khôn ngoan cẩn thận thì cái thằng phản phúc ấy làm được gì nó? Nếu nó có bản lĩnh thì bọn Duyệt làm gì được nó? Không, tại ta, con ta chết là vì ta. Ta không giết nó, có cha mẹ nào giết con. Thế nhưng ta không biết bày cho nó tìm đường sống mà tạo điều xấu để con ta đi vào chỗ chết. Nghĩ đến đây, Thành lắc đầu ngao ngán. Ta đã bày vẽ cho bao người mà không bày vẽ được cho con mình. Ta đã cứu sống được bao người mà không cứu sống được con mình. Thành ơi là Thành ơi, Thuyên ơi là Thuyên ơi, cha có lỗi với con. Thành lại nhớ sáng nay Gia Long nhắc đến chuyện Hoài Nam Vương, như vậy là nhà vua sẽ xử chém ta. Nghĩ đến cảnh phải trói, phải giải ra pháp trường, phải chết, Thành không sợ. Thế nhưng nghĩ đến cảnh bị cái thằng độc ác Lê Văn Duyệt và Phạm Như Đăng vu tội mình mà mình không cãi được, Thành thấy nhục. Đằng nào cũng phải chết, mình sẽ chết theo cách của mình. Tay Thành sờ vào ve áo, viên độc dược vẫn còn. Ta sẽ đi, lũ họ Lê vu tội cho ta, trước triều thần ta đã nói không, ta đã nói điều cần nói, ta không có tội, nhưng ta phải chết, nhiều người sẽ hiểu cho ta. Thành quay vào. Nhìn sang phòng giam bên, thấy Vũ Trinh đã đi nằm, Thành gọi. Thầy Vũ, thầy dạy cho tôi nói điều này. Trinh ngồi dậy, dưới ánh đuốc, Trinh thấy Thành đang quỳ về phía mình, khuôn mặt sao có vẻ khác lạ. Thành vái lại Trinh một vái, Trinh kêu lên, bác Thành, sao bác lại làm thế? Thành nói giọng điềm tĩnh, tôi xin thay mặt đứa con già dột của tôi, lại thầy một lại tạ lỗi, vì nó mà thầy phải chết. Trinh luống cuống lay thanh gỗ mà không biết làm sao, giơ tay với mà không đến được chỗ Thành. Thành lại lạy Trinh. Tôi lạy thầy lạy thứ hai này vì sự kính trọng đức độ, lòng gan góc của thầy. triều đình không ai dám nói đúng cho con tôi mà thầy dám nói. Trinh cứ lúng túng giơ tay, Thành bình thản lại tiếp. Còn đây, tôi lại vĩnh biệt thầy. Trinh hốt hoảng. Ấy, bác đừng làm thế. Mình chết, có nghĩa là mình có tội. Ai giải cho bác được nỗi oan này? Thành lắc đầu. Không ai giải được, nhưng thầy hiểu tôi. Nhiều người hiểu tôi. Còn tôi không chết kiểu này thì phải chết kiểu khác. Kiểu nào cũng là chết cả. Thành nói với tên lính canh muốn gặp thống chế thị trung Hoàng Công Lý. Lát sau Hoàng Công Lý tới, Thành xin bút, nói là để viết thư cho gia đình. Lý sai người mang tới. Khi Lý quay đi, Thành níu lại. Cảm ơn quan thống chế đã không hành hạ tôi. Có lẽ tôi phải đi đây. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Thành đốt đèn ngồi viết. Trống điểm canh ba, Thành tắt đèn. Lấy thuốc độc giấu sẵn trong người, Thành nắm chặt trong tay, miệng nhẩm kêu. Thuyên ơi là Thuyên ơi, Hoàng thượng ơi. Thành bỏ thuốc vào miệng rồi thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống, bóng đen dày đặc ùa đầy nhà ngục. Sáng hôm sau, trong buổi chầu thường nhật, vua Gia Long ngồi trên ngai vàng có dáng mệt mỏi. Đình thần nghĩ về tội trạng của Lê Duy Hoán, Nguyễn Văn Thuyên, Thượng thư Bộ Hình Phạm Như Đăng nói. Muôn tâu bệ hạ, theo điều 223 của triều luật Hoàng thượng đã ban, Lê Duy Hoán, Nguyễn Văn Thuyên phạm tội đại nghịch, có tổ chức, phải xử tội chết. Thân nhân Thuyên là cha, anh, em từ 16 tuổi trở lên phải chém, gia sản bị tịch thu, mẹ và chị em gái phải làm nô tỳ trong các gia đình các đại thần. Hoàng thượng nhìn mọi người, tất cả đều quỳ tâu, xin y án như quan thượng đã tâu. Thống chế thị trung Hoàng Công Lý bước lên. Muôn tâu bệ hạ, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc độc tự tử. Nguyễn thấy Gia Long lặng đi, lát sau hỏi, trước khi chết có nói gì không? Dạ, Thành có nói, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Một thị vệ bước đến dâng tờ biểu của Nguyễn Văn Thành để lại. Gia Long cầm xem, mọi người chăm chú nhìn và đón ý Hoàng thượng. Nguyễn thấy Lê Văn Duyệt, Lê Chất và một số kẻ khác nét mặt tươi tỉnh, còn phần lớn thì lặng lẽ. Gia Long vẫn chăm chú đọc. Thần từ buổi sông Cầu theo phò Hoàng thượng đã hơn 40 năm, không lúc nào không nghĩ đến chữ Trung, không việc làm nào không vì chữ Trung. Nay kẻ ác sớm rèn tối đúc, dệt thành sự cực ác cho cha con thần, kêu vang Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không cứu, không biết dựa vào đâu, đành tìm đến cái chết. Mong Hoàng thượng bảo trọng ngọc thể, có nhiều tôi trung để giữ yên sơn hà xã tắc. Đọc đến đây, người như nhớ lại tất cả, ngài bỗng òa khóc. Triều thần lặng đi, Lê Văn Duyệt, Lê Chất tỏ vẻ khó chịu. Nguyễn không ngờ con người tưởng như sắt đá vậy mà lại dễ xúc động đến thế. Xưa nay có bậc quân vương nào lại khóc trước mặt quần thần. Đưa lời biểu của Thành cho mấy người gần đó xem, lát sau ngài nói. Nguyễn Văn Thành từ lúc ít tuổi theo trẫm qua gian nan có nhiều công lao. Buổi đầu Trung Hưng một mình đứng việc Bắc Thành, không động đến uy vũ mà trộm giặc đều yên. Nghĩ thay cho trẫm được nhiều điều hay giữ nước, công lao ít ai tày. Duy tự cậy công cao, phóng túng tự dụng, không biết dạy con đến nỗi phải chết. Trẫm không bảo hộ được là trẫm kém đức. Nói đến đây, ngài buông một tiếng thở dài. Cả triều thần lặng im không dám nói gì vì không biết ý đấng cửu trùng ra sao. Ngài nói, pháp luật phải nghiêm minh, công tội phải rạch ròi. Lê Duy Hoán, Nguyễn Văn Thuyên phạm tội đại nghịch, khép vào tội chết. Thế nhưng thà là bọn ngụy làm phản, đằng này con cháu Lê Triều được nhiều ân sủng, con đại thần mà phản nghịch, thật là quá lắm, phải xử lăng trì. Ngài dừng lại, Nguyễn ngạc nhiên, bộ luật đã xóa bỏ hình phạt lăng trì rồi mà, sao vậy? Ngài nói tiếp, Nguyễn Văn Thành công nhiều tội lớn, phép nước phải dùng, nhưng tình phải thấu, nay đã chết cho trả mũ áo, tha cho tất cả vợ con, gia sản không tịch thu. Mọi người xôn xao, Nguyễn càng ngạc nhiên, phạt và tha đều vượt cả phép nước, uy quyền trên cả pháp luật, đúng là quân vương ân uy khôn lường. Cả triều thần không ai dám nói gì. Người quay sang hỏi Phạm Văn Hưng, Thành chết nên mai táng thế nào? Dạ, nên như thường dân. Nguyễn nhìn lên, vua Gia Long không nói gì. Nguyễn nghĩ, nói như Hưng cũng đúng thôi, Thành giờ là tội phạm, trả mũ áo, tha vợ con, tài sản không tịch thu là quý lắm rồi. Bỗng nhà vua gọi viên cai đội trung quân. Người lấy 30 lính ra giúp việc mai táng. Rồi ngài gọi thượng thư bộ hộ, cấp cho vợ con Thành 500 quan tiền, cho 3 cây gấm tống, 10 tấm lụa. Nguyễn nghe mà không tin ở tai mình. Là thật, phản nghịch thì trị hết sức tàn nhẫn, mà có công thì độ lượng không ngờ, vừa trấn áp đến điều, vừa lôi kéo mạnh mẽ. Xúc động mà vẫn tỉnh táo, lý tình vẫn rạch ròi. Và điều đáng sợ nhất là người vượt lên trên cả luật pháp, cả triều thần chẳng là cái gì trước quyết định của một mình hoàng thượng. Ôi, quyền lực trong tay một người. Chương 6. Cơm nước xong, Nguyễn tha thẩn trước sân nhà. Trời Phú Xuân trong vắt cao thăm thẳm, mà lòng Nguyễn nặng nề vô hạn. Cái chết của Nguyễn Văn Thành trong nhà lao luôn ám ảnh Nguyễn. Không ngờ con người văn võ song toàn, tài cao, tình lớn, đệ nhất công thần mà lại có cái chết thê thảm đến vậy. Hình ảnh vị tổng trấn dong dỏng cao với vân trán rộng và đôi mắt sáng. Cái miệng tươi tắn vừa uy quyền vừa hấp dẫn mà ngay lần gặp đầu tiên Nguyễn thấy nể cứ hiện ra trước mắt. Rồi buổi Nguyễn xin cáo quan, Nguyễn Văn Thành ân cần, hiểu rõ tâm tư Nguyễn mà cho từ quan. Khi phải vào triều quỳ gối trước ngai vàng, hình ảnh Thành với những lời tâu đầy tâm huyết vì việc nước. Tất cả cứ liên tiếp hiện lên. Thế mà giờ đây lại chết. Phút giây phải vĩnh biệt cuộc đời, Thành nghĩ gì? Sự thanh thản vì làm trọn phận tôi trung, hay là sự quằn quại vì oan ức, vì thương con, vì hờn giận? Nguyễn không biết được, nhưng chắc Thành phải đau khổ lắm. Sinh, lão, bệnh, tử là cái lẽ của đời. Ở đây, Thành không bệnh mà chết. Đệ nhất công thần mà phải tự sát trong ngục, trung thành với nhà vua từ trong máu thịt mà chết trong tội phản nghịch. Kẻ sĩ sống chết vì danh dự mà phải chịu cảnh ấy, cay đắng biết chừng nào. Cái gì đã dẫn Nguyễn Văn Thành đến chỗ chết? Sự bắt đầu từ bài thơ của Thuyên Ư? Có phần đúng, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Tại sao Trương Hiệu bị Thành đuổi lại vào hầu hạ Thuyên? Tại sao Hiệu lại đưa bài thơ cho Nghi? Nghi lại tâu với Duyệt. Nghi và Hiệu làm xấu bị Thành đuổi mà tìm cách hại Thành. Duyệt là đại thần, quyền lực sau một vài người mà cũng hại Thành. Lê Chất, Phạm Như Đăng, Phạm Văn Nhân, Phạm Đăng Hưng cũng hại Thành. Hiệu Nghi vì ghét Thành, còn Duyệt, Chất, Hưng, Đặng vì ghen tài năng Thành, sợ Thành có quyền lực hơn mình mà hại Thành. Ôi, mảnh đất quan trường chứa đầy dục vọng, là nơi tranh giành quyền và lợi, làm cho con người cắn nhau như sói dữ. Từ Hiệu, Nghi cho đến Hòa, Duyệt, Chất, từ kẻ đầy tớ cho tới ông quan, từ doanh trấn đến lục bộ, đến đại thần đầu triều, đều vì cái riêng tầm thường của mình mà hại người tài, bất kể đến sự hưng vong của quốc gia. Ôi, phụ mẫu chi dân, dân chúng sẽ tiếp tục khốn khổ và thiệt thòi xiết bao. Không ngờ con đường danh vọng của Thành được tạo nên bao công sức và trí tuệ của kẻ sĩ hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho quyền lực lại là con đường dẫn đến chỗ chết oan ức. Mà bản thân Thành sao cũng tạo cho mình nhiều kẻ thù ở nhiều nơi và nhiều cấp thế nhỉ? Sự ngông nghênh kiêu căng đã bao lần làm khổ Thành. Tệ hại hơn là Thành thường có cách ăn nói khá tự nhiên trước triều đình. Gia Long cũng như bất kỳ ông vua nào cũng không thích những người khác có tính tự do, chỉ luôn muốn sự tuân phục nô lệ. Duyệt cũng nhiều khi ăn nói hơi tự do ngông nghênh, nhưng y là kẻ võ biền, không sâu sắc, hoàng thượng không sợ, bỏ qua. Còn Thành thông minh hơn người thì điều đó làm ngài phải nghi ngại, để ý. Mà sao qua nhiều va chạm Thành không hiểu? Con người, không mấy ai thích người khác giỏi hơn mình mà lúc nào cũng cứ chứng tỏ ta đây hơn người. Nguyễn chợt thấy may cho mình, ngày xưa lẩn trốn ở Thái Bình, ở quê nhà, đã sớm hiểu bài học này. Chốn cung đình càng cạnh tranh dữ dội hơn. Ôi, cung đình, nơi tập trung những vị tay to mặt lớn, tự cho là người tài giỏi đức độ nhất, tinh hoa của đất nước, lại là nơi diễn ra những mưu mô thâm độc, những thủ đoạn bất nhân bẩn thỉu nhất. Con người cắn xé nhau vì cái danh cái lợi của bản thân, về hùa với cái ác mặc cho sinh dân khốn khổ. Nguyễn chợt nhớ đến Trần Quốc Tuấn, thù nào lớn hơn thù bố bị cướp vợ dâng cho người khác. Là đứa con hiểu đạo thánh hiền, đặt chữ hiếu lên đầu, lời nào đáng làm hơn là lời trăn trối của cha, điều kiện nào thuận lợi hơn khi toàn bộ quân đội trong tay mình. Thế mà vì triều đình, vì sự vẹn toàn của Giang Sơn mà gạt bỏ thù nhà, từ bỏ lời dặn của cha, chủ động vui vẻ hòa cùng Trần Quang Khải giữ yên được đất nước. Còn Duyệt, Chất chỉ vì một lời nói khinh bạc mà giết hại kẻ sĩ tài ba đức độ, mặt đất nước điêu linh. Cuộc đời càng ngày càng tồi tệ hơn ư? Vì lòng người vô học kém cỏi hay vì quân vương đa nghi, bất minh? Bao câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu Nguyễn. Rồi Nguyễn lại nhớ đến Vũ Trinh, vì một lời nói đúng mà bị đày đọa. Và sao cả triều thần, nhiều người hiểu như Vũ Trinh mà không ai dám nói. Vũ Trinh bị trảm giam hậu, không ai dám có một lời xin. Con người muốn nói điều đúng mà cũng không dám nói, không thể nói, muốn bảo vệ sự thật mà cũng không thể bảo vệ. Tất cả quan lại, tai mắt của hoàng thượng, cha mẹ của dân mà im lặng trước cái ác, bất lực trước cái ác mà về hùa với cái xấu, cái ác càng nảy nở, muôn dân đi về đâu. Rồi còn ba Nguyễn Văn Thành nữa bị chết, nỗi oan trái của kẻ sĩ, của dân chúng đến bao giờ mới vơi? Càng nghĩ, Nguyễn càng buồn. Nguyễn muốn ghi lại sự thật này, Nguyễn đã khóc mà viết cho nàng Kiều, sao Nguyễn không viết cho Nguyễn Văn Thành, một số phận mà Nguyễn được chứng kiến như nhiều số phận. Lòng Nguyễn đau như cắt. Đúng rồi, phải ghi lại những điều trông thấy này, ghi lại cả một thời dữ dội này. Nguyễn bước vào nhà, đốt đèn lên. Nghiêng mực đã khô, Nguyễn chế nước vào, cầm bút đánh cho mực sánh lên. Nguyễn bày giấy, trang giấy mở ra trước mắt Nguyễn, mênh mông như cuộc đời dữ dội, thúc giục phải viết. Nguyễn cầm bút ghi ba chữ, Nguyễn Văn Thành. Nguyễn như thấy Nguyễn Văn Thành hiên ngang trên mình ngựa, lập bao chiến công để có ngày Gia Long ngồi trên ngai vàng. Nguyễn lại nghĩ đến cảnh Nguyễn Văn Thành mang tiền đi mua lúa, nhưng gặp quan quân chịu nợ, bèn cho hết về quỳ trước vua chịu tội. Nguyễn lại như thấy cảnh Thành quỳ trước Gia Long xin tha tội cho Đặng Trần Thường, tiến cử bao người, kể cả những kẻ như Nguyễn Duy Hòa. Hình ảnh Thành tuấn tú quỳ gối trước ngai vàng, xung quanh là những mặt sắc Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Phạm Như Đăng, Nguyễn Đức Xuyên cứ trở đi trở lại trước mắt Nguyễn. Viết thế nào đây? Bắt đầu từ đâu đây? Nguyễn chưa nghĩ được, mà trang giấy cứ mở rộng trước mắt như thúc giục. Mà ừ nhỉ, trong thế giới quan trường này, đâu phải chỉ Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, ông anh rể tốt bụng của mình cũng bị lột áo, rồi Đặng Trần Thường. Nguyễn lại ghi tiếp, Vũ Trinh, Đặng Trần Thường. Thường là con người tài hoa, có chí luôn chiến đấu để đạt mục đích, tiếc là mục đích nhỏ hẹp. Rồi làm quan quyền to, nhưng hình như từ khi làm quan, nhất là quan to, đâm ra tham lam liều lĩnh mà dẫn đến cái chết nhục. Bị treo cổ mà vẫn còn phải đội ơn vua. Chém cổ, treo cổ hay uống thuốc độc, toàn thây hay không cũng đều là cái chết. Cái chết của những kẻ sĩ. Chết đau khổ, nhục nhã, mà còn trăm nghìn kiểu chết. Nguyễn lại nhớ tới bao người mà mình biết, mình gắn bó. Nguyễn lại cầm bút viết tiếp. Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, Đặng Trần Thường, phạm tội chết đã đành. Còn Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh, những con người tài ba, liêm khiết, vì dân, vì vua mà cũng chết. Thường chết mà còn nói được vài lời, Thành trước khi chết còn nói được một câu trước triều đình, không có tội. Còn Ngô Nhân Tĩnh chết trong đau khổ, tủi nhục, trong uất ức mà không nói được câu nào. Đèn đã hết dầu, Nguyễn đổ thêm dầu, trang đời vẫn mênh mông. Nguyễn lại nhớ anh mình, Nguyễn Nể, nhất mực tài hoa, hăng hái phụng sự ba triều mà chết uất trong túp lều tranh. Ngô Thì Nhậm chết cay đắng ngay tại Văn Miếu. Nhớ đến Lê Văn Thịnh, Nguyễn Trãi. Nguyễn cầm bút viết tiếp những tên người bị chết thành hàng dài. Nguyễn lại nhìn ra ngoài trời, không gian mênh mông, lại nhớ đến những nơi Nguyễn đã qua, những chuyện đã đọc. Hằng Tín, Khuất Nguyên, Liễu Tông Nguyên, ở đâu cũng thế cả, thời nào cũng thế cả, kẻ sĩ cứ tiếp tục bị hãm hại, viết sao cho xuể, viết ai bây giờ? Nguyễn chưa lựa chọn được, chưa biết viết cách nào được, nhưng nhất định phải viết, nhất định phải có Đoạn Trường Tân Thanh nữa, dữ dội hơn. Thân phận những Nguyễn Văn Thành đau đớn lắm, có khi còn đau đớn hơn Thúy Kiều, Đạm Ti nhiều. Cái chết của Kiều chỉ ảnh hưởng đến số ít người, cái chết của Nguyễn Văn Thành ảnh hưởng đến cả Bách Tính. Nghe căng căng trong đầu, Nguyễn nhìn ra ngoài, trăng 19 đã lên, bèn muốn đi dạo một lúc. Nguyễn đi ra bờ sông, sông Hương lặng lẽ một màu tối thẳm. Chợt Nguyễn muốn nhảy xuống đó mà chìm đi trong dòng đời đen bạc. Khuất Nguyên cũng đã chẳng ôm đá, gieo mình xuống sông Mịch La đó sao? Ôi, 2000 năm trước, một đại thần ở đất nước Trung Hoa, theo đạo ngay, đi đường thẳng, dốc hết lòng trung, đưa hết trí khôn ra thờ vua, mà bị kẻ gièm pha phải chết trong dòng nước lạnh. Còn giờ đây, trên nước Việt mình, Nguyễn Văn Thành, một vị đại thần cũng dốc hết lòng trung, đưa hết trí khôn thờ vua, mà cũng bị vu khống hãm hại đến mức phải uống thuốc độc mà chết trong dòng đời đen bạc. Nỗi đau của người ngay, người tài sao nơi nơi, đời đời không hết, không giải nổi. Mà cay đắng sao, Nguyễn muốn nói lên mà cũng không nói được. Trăng lên và kia, một con thuyền, một lão chài đang lướt tới. Sao lại y như cảnh Khuất Nguyên gặp lão đánh cá trước khi chết? Mình sắp chết ư? Không, phải sống, sống để nhìn đời, sống để viết thêm được một đoạn Trường Tân Thanh nữa. Thấy Nguyễn, người lái đò ghìm thuyền lại. Phải chăng quan khách muốn sang sông? Tôi muốn dạo chơi trên sông nước một lúc có được không? Đã gần 70 tuổi đầu, hơn 30 năm lên đênh trên sông nước, đã gặp đủ bao hạng người. Nhìn dáng điệu cao to của Nguyễn, đặc biệt là khuôn mặt cương nghị mới trạc ngũ tuần mà tóc đã bạc trắng. Nghe giọng nghệ, ông già lái đò đoán chắc đây là một vị quan viên có tâm sự gì nặng nề nên mới ra đây. Lão hỏi lại, quan khách chỉ có một mình? Vâng, ông già vui vẻ. Nếu quan khách không chê thuyền lão nhỏ và bẩn, xin mời lên. Nguyễn bước lên phía mui thuyền, lão ngư nhổ sào trở lại phía lái. Lão hỏi Nguyễn, quan khách muốn ngược dòng hay xuôi dòng? Nhìn dòng sông trải rộng, phía đông lấp lánh bao ánh đèn lồng và vẳng lại tiếng đàn, tiếng ca. Nguyễn bảo, lão cho tôi ngược dòng. Thuyền từ từ ngược lên phía thượng nguồn, càng đi càng vắng vẻ. Nguyễn ngã mình trên sạp, nghe nước vỗ ì oạp vào màn thuyền. Trời đầy sao, vũ trụ thăm thẳm bao la. Trong những ngôi sao kia, đâu là ngôi sao chiếu mệnh của mình? Ngôi sao của Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường đã tắt rồi. Nguyễn lại nhớ đến Lê Quang Định, Ngô Nhân Tĩnh. Hai ngôi sao ấy cũng đã tắt rồi. Lại nhớ đến chuyến vào Phú Xuân năm xưa du thuyền cùng Nguyễn Nể, Phan Huy Ích, Đoàn Nguyễn Tuấn. Nể Huynh mất rồi, Ích và Tuấn không biết bây giờ sống ra sao, ở đâu. Một vì sao vụt rơi ở phía trời xa, lại một người nào đó nữa ra đi. Một vị tướng, một người già, một trẻ sơ sinh hay một tử tù. Có ai đầu thai vào kiếp người nhọc nhằn và đầy đau khổ này? Nguyễn ngồi dậy, thuyền vẫn lặng lẽ đi, lòng Nguyễn nghĩ miên man. Nhìn vào khoang thuyền, một chiếc đàn nguyệt đặt cạnh chiếc gối mây. Nguyễn biết ngay đó là cây đàn quý, bèn nói, lão Trường cũng hay chơi đàn này. Thỉnh thoảng vắng vẻ, lão cũng chơi vài khúc. Nguyễn xin phép được xem cây đàn. Quan khách cứ tự nhiên. Nếu quan khách bằng lòng chơi vài khúc cho lão chài quê mùa này được nghe thì quý hóa quá. Nguyễn cầm đàn, bật thử vài tiếng rồi nắn lại dây. Nghe vài tiếng thử âm, lão chài biết đây là tay chơi đàn sành sỏi. Nguyễn nhìn ra dòng sông, trăng 19 đã lên cao, sông Hương nửa tối sẫm, nửa đầy ánh trăng trông thật ấn tượng. Nguyễn vừa đàn vừa hát. Dòng sông Hương nửa đen nửa sáng, mà dòng đời đục đục trong trong. Đất trời bát ngát mênh mông, sao người khốn khổ giữa vòng trần ai. Số phận gái muôn chiều khổ cực, mà nam nhi lắm nỗi lao lung. Ai ngồi ngất ngưỡng đỉnh chung, ai trong tù ngục muôn lòng đắng cay. Tiếng đàn dịu dặt lúc trầm xuống như thở than, lúc vút lên đau đớn như xoáy vào lòng người, ngân vang trên mặt nước rồi hòa vào thanh âm bí ẩn của vũ trụ. Lão chài dừng mái chèo, cố kìm cho thuyền khỏi trôi xuôi, không muốn khuấy động mặt nước, sợ làm vẫn đục âm thanh trong trẻo của cung đàn. Một con người đầy tâm trạng khắc khoải bao khổ đau của muôn kiếp người, có tiếng chuông chùa buông. Trong đêm vắng, tiếng chuông ngân nga như gọi người vào cõi mênh mang huyền diệu. Nguyễn quay người sang phải. Bên bờ sông, chùa Thiên Mụ hiện lên mờ ảo trong trăng mờ đầy sương. Phước Duyệt bảo tháp 7 tầng đầy trăng lung linh giữa bầu trời trong vắt. Tiếng đại hồng chung có bài minh của chúa Nguyễn Phúc Chu lại ngân nga như mãi không thôi. Nguyễn không kìm lòng được, bèn nói với ông già dừng lại. Nguyễn thông thả bước lên bờ, ngôi chùa vừa được hoàng đế Gia Long trùng tu xong, trông thật uy nghi. Vừa bước lên những bậc tam cấp, Nguyễn đã cảm nhận mùi hương ngào ngạt. Lên đến cửa tam quan, thấy trong điện đại hùng đèn nến sáng trưng. Trên sân rộng, hai bên tượng thập nhị, dược xoa đại tướng nghiêm mặt uy nghi dưới trăng lạnh. Chưa bước đến thềm điện thì Nguyễn đã thấy đại sư trụ trì bước ra. Nhận ra người quen, đại sư chắp tay chào. Mô Phật, lâu lắm rồi, đêm nay ngày vía Quan Âm mới thấy thí chủ đến Phật đài. Nguyễn giật mình. Ừ nhỉ, hôm nay 19 tháng 6, ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình quên mất. Lâu lắm rồi không vãng cảnh chùa, hôm nay buồn đi qua mà ghé vào không có một lễ vật nào. Nguyễn vội nói, Nam Mô Phật, lâu nay có quá nhiều việc không đến Phật đài, nhưng tâm thí chủ luôn hướng đến tòa sen. Đêm nay thí chủ tìm đến đây, mong tìm được sự tĩnh tâm vậy. Biết Nguyễn là người thông đạt Phật lý, đại sư không nói gì, một tay chắp trước ngực, một tay mời Nguyễn vào. Thắp ba cây hương vái ba vái, rồi cắm vào lư hương nghi ngút khói, Nguyễn ngồi xếp bằng tròn, nhắm mắt lại. Tiếng mõ ở hai gian bên vọng lên đều đều như đưa Nguyễn vào cõi Phật ngát hương trầm. Nguyễn như thấy Đức Phật Như Lai đang trầm mặc nhìn mình, rồi lại thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen, tay đặt trên đầu con yêu quái, chắc ngài vừa đi diệt ác về. Nguyễn lắng lòng mình, muốn chính niệm không nghĩ đến điều ác. Sau hình ảnh Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Nguyễn Duy Hòa cứ hiện ra trước mắt, lòng càng không an. Bể khổ sao không vơi mà hình như ngày càng đầy. Sống luân hồi cứ trào dâng thêm thế này, nhân loại sống sao nổi. Nguyễn nhắm mắt, chắp tay niệm kinh, rồi Nguyễn ngồi im. Bỗng Nguyễn nghe văng vẳng tiếng nói ấm áp của Phật Bà. Triều đình là nơi tập trung nhiều nhất mọi dục vọng, cho nên nhận được nhiều khổ đau nhất. Ai vào đó thì phải chấp nhận điều ấy. Có tận cùng khổ đau, con người mới ngộ ra được. Con hãy giữ chính tâm cho vững, chỉ nghĩ đến điều lành của chúng sinh, con sẽ thanh thản. Nguyễn lặng im để lắng lòng mình. Khi Nguyễn mở mắt ra thì trăng đã xế, vái lạy Đức Phật nhiệm màu, rồi đứng dậy vái chào đại sư ra về. Tay cầm tràng hạt, chân bước đi tiễn Nguyễn, đến cổng tam quan, đại sư nói, thí chủ là người am hiểu Phật Pháp, mong thí chủ tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, Mô Phật. Đó là lời trong kinh Tạng Nikaya, cũng là ý trong Bát Nhã Kim Cương, Nguyễn luôn nhớ, giờ được đại sư nhắc lại. Nguyễn chắp tay, đa tạ. Rời khỏi cổng tam quan, Nguyễn đi về phía con đò đang đợi. Chợt Nguyễn dừng lại, những âm thanh trong trẻo ngân vang như lay động trăng vàng mờ hơi sương. Đầu mũi thuyền, người lái đò ngồi quay lưng về phía bờ đang mải mê chơi đàn. Nguyễn không nhận ra đó là khúc đàn nào, nhưng âm thanh vang lên sao dịu dặt, đầm ấm, hài hòa. Ông lái đò là ai mà tiếng đàn thanh thản đến thế? Cùng với tiếng đại hồng chung trong chùa ngân nga, tiếng đàn của ông lái đò làm cho con người gạt hết ưu phiền. Nguyễn thấy mình không còn là mình nữa. Thân thể như biến ra, hòa vào tiếng đàn, vào dòng sông, vào ánh trăng mà tan cùng vũ trụ. Chợt tiếng đàn dừng. Hình như lão chài cảm nhận được có người nghe trộm, bèn xếp đàn, đứng dậy. Nguyễn vội bước xuống. Xin lão trượng tha lỗi, bỉ nhân đã làm ngưng tiếng đàn huyền diệu. Không sao, trước Phật đài và sông nước mênh mang này, lão cũng muốn hòa khúc chơi, mời quý khách lên thuyền. Nguyễn bước lên, thuyền quay mũi xuôi dòng, mặc cho thuyền trôi, lão vào lấy ra một be rượu, hai chiếc chén, rồi ra mũi thuyền, ngồi đối diện với Nguyễn. Lão rót rượu mời, dưới ánh trăng, giờ Nguyễn mới thấy rõ khuôn mặt quắc thước mà thanh thản của ông lão lái đò. cầm chén rượu trong tay, Nguyễn hỏi: "Lão cũng thường đến chùa này, sao hôm nay lão không vào?" "Trước kia lão hay vào đó bái Phật, nhưng gần đây thì không." Nguyễn ngạc nhiên: "Lão đã thay đổi, lão bỏ Phật đài chăng?" Lão nhìn Nguyễn: "Không phải, với lão chùa Phật ở ngay trong thuyền này." Nguyễn tiếp lời: "Và Phật đã có ngay trong lòng lão." "Phải, Phật xa lắm mà cũng gần lắm." Nguyễn giật mình, đây không phải là lão lái đò nghèo khó tầm thường. Nguyễn nói: "Xin được hỏi nhà và vợ con lão đâu?" Rít một hơi thuốc, lão chỉ về phía Hoàng Thành nói: "Nhà lão trước ở nơi kia, bây giờ là điện Thái Hòa, còn bây giờ nhà lão là con thuyền này. Lão có hai thằng con trai, thằng cả đi theo chú Nguyễn bị chết ở Gia Định, thằng hai đi theo Tây Sơn bị giết ở sông Danh." Ngừng lại một tí, lão nói: "Còn vợ lão ở đây?" Nguyễn nhìn vào khoang thuyền trống rỗng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nguyễn, lão chỉ tay xuống dòng nước nói: "Vợ lão ở dưới này, cả hai đứa con đều chết, bà hóa điên rồi xuống ở sông này." Nguyễn lặng người. Chao ôi, người đàn ông khốn khổ này đã mất hết tất cả, sao giờ đây khuôn mặt lão lại bình lặng đến vậy? Như hiểu được suy nghĩ của Nguyễn, lão nói: "Lão cũng định đi theo vợ lão, nhưng rồi lão lại thôi. Nhiều tháng ngày lão lên chùa, có người thương lão, muốn cùng lão làm lại gia đình. Nhưng thôi, lao vào vòng ngũ uẩn nữa làm chi? Mảnh đất triều đình cấp cho, lão bán đi mua chiếc thuyền này." Dừng lại một lát, nói: "Như vậy, bao giờ lão cũng được sống với người vợ của mình." Nghe giọng trầm đều của lão, Nguyễn muốn kêu lên: "Trời ơi, một mảnh chung tình mà thoát tục kỳ lạ." Nguyễn lặng im, chờ đợi tâm sự của lão, thế nhưng lão bất ngờ hỏi: "Dạo này trong triều xảy ra nhiều chuyện lắm phải không?" Nguyễn định nói, nhưng rồi hỏi lại: "Lão có biết?" Lão thủng thẳng: "Lão có nghe khách đi thuyền chuyện trò với nhau, nghe tay phải ra tay trái, chẳng nhớ gì cả." Như thế là lão không thèm nghĩ đến, với lão sự đời sắc sắc không không, một hứa do đây chăng? Nghĩ thế Nguyễn im lặng, thuyền đến bến, Nguyễn xin lão được gửi tiền đò. Lão cắm sao nhìn Nguyễn, quan khách cầm lấy. Lão ở đây trăng gió đầy trời, sông nước vơi đầy, lão có cần chi những đồng tiền dù của triều nào đi nữa. Nguyễn cảm ơn, chắp tay chào, lão cũng chắp tay đáp lại: "Mô Phật."